con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu trỗi dậy ra khỏi hội đường, người đến nhà Simon, nhà mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta khiêng người dựa bà ấy. Người đứng bên bà truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà trỗi dậy và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau đều dẫn họ đến cùng người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ lành. Các vị xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: ông là con Đức Thiên Chúa. Nhưng người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính người là Đức Kitô. Đến sáng ngày người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng người, và cố cầm giữ người lại, kẻo người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: ta còn phải rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà ta đã được sai đến. Và người giảng dạy trong các hội đường xứ Judea. Đó là lời Chúa. Hay mày Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ 22 thường niên. Và như em nói từ cuối tuần trước là tuần này là tuần thứ 22 bắt đầu sang phúc âm Thánh Luca trong mùa thường niên và cho ngày thường chứ không phải ngày Chủ nhật. Và chúng ta thấy là từ thứ hai đến giờ là chúng ta bắt đầu đọc phúc âm Thánh Luca và hết phúc âm Thánh Matthew rồi. Cuối thứ bảy mà tuần 21 thường niên là bài phúc âm cuối cùng của ông Thánh Matthew cho mùa thường niên và cho ngày thường. Và tiếp tục những cái bài phúc âm thứ hai, thứ ba thì hôm nay phúc âm Thánh Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu có hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là Chúa chữa lành, và khía cạnh thứ hai là Chúa rao giảng. Đó là hai cái gọi là hai cái việc chính mà Chúa Giêsu làm để rao giảng về nước Thiên Chúa. Trước hết là Chúa Giêsu rao giảng về nước Thiên Chúa bằng lời. Thánh Matthew thì Chúa rao giảng bằng lời trước, chẳng hạn như là bài giảng trên núi chẳng hạn, xuất hiện ngay từ đoạn thứ 5. Còn ở đây thì Thánh Luca cũng nói đến vấn đề Chúa Giêsu bắt đầu ra thực hiện cái sứ vụ thiên sai của người bằng việc rao giảng. Đó là việc người trở về thành Nazareth, và người vào trong hội đường của cái thành Nazareth đó là quê quán của người để mà bắt đầu rao giảng. Nhưng mà không phải chỉ rao giảng không, mà còn chữa lành nữa. Do đó nên các vấn đề vừa rao giảng vừa chữa lành nó đi song song với nhau, nó làm nên những yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân ly trong cái sứ vụ thiên sai của Chúa Kitô. Thì hôm nay vấn đề nó lại hơi ngược lại trong bài phúc âm này, là Chúa chữa lành trước rồi Chúa rao giảng sau. Chúa chữa lành trước là đầu tiên là cho nhạc mẫu của Simon Phêrô, rồi sau đó là Chúa chữa nhiều người khác. Ở trong phúc âm nói là mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau đều dẫn họ đến cùng người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Ở trong phúc bài phúc âm này, Chúa Thánh Luca tả rõ là người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Có nghĩa là Chúa đến với từng người một, chứ không phải đến chỉ chung. Chúa có thể làm vậy các anh các chị, Chúa có thể làm vậy để cho khỏi mệt và để tỏ ra quyền năng của Chúa hơn. Đó là Chúa ra tay lên trong tất cả những người bệnh đó. Tôi nói các người khỏi hết đi. Có được không ạ? Được chứ. Giống như là như giải tội tập thể vậy. Nhưng mà không, Chúa không làm vậy. Vẫn biết Chúa có thể làm, nhưng Chúa không làm. Bởi vì Chúa tỏ ra Chúa là một vị Thiên Chúa yêu thương. Mà yêu thương là yêu thương từng chi tiết một, từng con người một, chứ không phải yêu thương chung chung vậy. Do đó nên ở chi tiết này rất là hay các anh các chị ơi. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ, tức là chữa lành từng người một tùy theo bệnh của họ. Bệnh nào ngài cũng chữa, chữa được hết, chứ không phải bệnh bất trị. Chẳng hạn bây giờ chúng ta hay nghe nói ở trên quảng cáo, ở trên chương trình phát thanh, ui dồi, nhiều thứ bệnh mà có như ông quảng cáo thuốc này thuốc nọ, rồi thầy này thầy nọ, rồi chữa được hết mọi thứ bệnh, bách bệnh, làm như là họ giống như Chúa vậy. Thế mà chữa là khỏi, bất cứ bệnh nào cũng khỏi. Không thể nào có cái điều đó được, ngoại trừ một mình Thiên Chúa thôi. Và chẳng những Chúa chữa bệnh về phần xác thôi, còn Chúa cứu cả linh hồn người ta nữa. Bởi vì khi Chúa đến, Chúa cứu độ là cứu độ cả hồn lẫn xác, toàn vẹn cái bản tính loài người đã bị hư đi theo người tội. Và Chúa chữa linh hồn ở chỗ nào? Các quỷ xuất khỏi nhiều người, đấy là Chúa trừ quỷ, và kêu lên rằng ông là con Thiên Chúa. Nhưng mà ở đây chúng ta không thấy Thánh Luca kể ra cái chi tiết là ngài trừ quỷ, nhưng mà chỉ nói đến chi tiết là các quỷ xuất khỏi nhiều người. Thì không biết Chúa có trừ nó không, mà chúng tự động Chúa xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng ông là con Thiên Chúa. Cũng có thể như thế này, cũng có thể như này, ở chỗ là khi mà Satan và đám quỷ ám dân chúng đó mà thấy Chúa Kitô thì sợ, nó ra chạy trước, thay vì bị người trừ, bị người tiêu diệt đuổi đấy, thì nó mất mặt, đó ra nên nó chạy đi trước, không để cho người trừ nó. Nó chạy đi trước và nó kêu lên ông là con Thiên Chúa. Bởi vì trong loài người, từ khi mà nó làm cho ông bà nguyên tổ sa ngã đó, thì nó kiểm soát thế gian này, thế gian là vương quốc của ma quỷ. Do đó nó biết được người nào sinh ra như thế nào, làm sao làm sao. Và Chúa Giêsu Kitô đó, nó cho là một nhân vật rất là quan trọng, nhân vật gọi là trên hết mọi nhân vật sinh ra từ tạo thiên lập địa cho tới thời đó, kể cả Đức Mẹ cũng không bằng, kể cả Gioan Tẩy Giả cũng không bằng. Bởi thế nên chúng ta thấy không, khi mà ma quỷ tới cám dỗ Chúa Giêsu đó, nó đặt vấn đề gì? Nếu ông là con Thiên Chúa, nhưng mà sau khi cám dỗ, ba trước cám dỗ, hai cám dỗ để xem Chúa phải là con Thiên Chúa không, một cám dỗ có xem Chúa có phải thật sự loài người thuần túy không, nhưng mà nó vẫn không thể nào khám phá được. Do đó nó bỏ đi và tìm dịp khác. Và không biết đây có phải là cái dịp khác hay không, bởi vì nó cứ nói đại đi, ông là con Thiên Chúa. Bởi vì lúc đầu á, lúc cám dỗ Chúa đó, thì nó không biết có phải là con Thiên Chúa không, nên nó hỏi. Bây giờ thì tại sao nó lại biết được? Có thể là vì Chúa đang chữa bệnh nhân và bệnh tật và trừ được quỷ, mà nó biết được là Chúa trừ được quỷ đó. Do đó nên nó nhận biết ông là con Thiên Chúa chăng. Nhưng mà ngay cái câu sau, Thánh Luca nói một cái câu mà nên đặt vấn đề. Nhưng người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính người là Đức Kitô. Ồ, cái này là cái lạ đấy, thật sự là cái lạ. Các anh các chị có để ý cái chi tiết này không? Người quát bảo không cho chúng nói, nghĩa là không cho chúng nói là ông là con Thiên Chúa, vì chúng biết chính người là Đức Kitô. Wow. Vậy thì người là Đức Kitô và con Thiên Chúa này là hợp với nhau, không thể nào tưởng tượng được. Đúng như là thánh Phêrô sống với Chúa mãi được 1 năm 2 năm rồi mới có thể tuyên xưng cái câu đó: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, ở đoạn 16 của Phúc Âm Thánh Matthew. Trong khi Phúc Âm Thánh Matthew có 28 đoạn thôi, đoạn 16 là đoạn kiểu như là thời sống của các tông đồ với Chúa Giêsu khoảng chừng 1 năm rưỡi 2 năm rồi đấy. Mà lúc bấy giờ Thánh Phêrô mới tuyên xưng được như vậy: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Mà ở đây ma quỷ mới đầu phúc âm Thánh Luca thôi mà đã nhận biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và chúng biết chính người là Đức Kitô. Vậy thì chúng ta đặt vấn đề coi, có thật sự nó biết người là Đức Kitô hay không? Nó biết người là con Thiên Chúa hay không? Nó không có công nhận thật sự hay không? Hay là nó chỉ nói thôi? Theo em, nó chỉ nói thôi, chứ nó không có biết thật. Nếu, đây, em chứng minh, nếu nó biết thật đó, thử hỏi các anh các chị, nó có để cho Chúa chịu chết không? Nó có để cho Chúa chịu chết không? Bởi vì nó biết rồi, nếu mà Chúa Kitô chịu chết cho loài người, thì loài người được cứu, vậy thì nước của nó tan hết rồi. Đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ ngăn cản không cho người ta chạm đến Chúa, không cho người ta giết Chúa. Bởi vì nếu giết Chúa thì Chúa thật sự là Đức Kitô, là đấng cứu con người ta khỏi tội lỗi và sự chết và là con Thiên Chúa thật. Nhưng mà tại sao nó lại để và nó còn xui dân Do Thái, xui Philato, xui mọi người để mà giết Chúa? Tại sao vậy? Thấy không? Chúng ta thấy nó mâu thuẫn không? Trong khi đó, Thánh Phêrô đó để tuyên xưng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống đó, là phải có cái gì các anh các chị? Chúa Giêsu nói ngay sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng, Chúa Giêsu nói làm sao? Điều con tuyên xưng không phải do máu mủ tỏ cho con biết đâu, chính Cha ta ở trên trời tỏ con biết. Vậy thì bây giờ chả nhẽ ma quỷ nó được Cha ta ở trên trời tỏ cho biết à? Sức mấy? Nó làm sao nó được Cha tỏ ra đến vậy? Nó tự động nó đoán ra, nó thử xem, nó cứ nói đại đi để xem Chúa Giêsu phản ứng như thế nào. Bởi vì nó tìm dịp để nó biết được Chúa có thật sự là con Thiên Chúa hay không. Và nếu là con Thiên Chúa thì thật sự là Đức Kitô. Do đó nên bây giờ nó dù có nói như vậy nữa, nó không biết thật, nó vẫn bị confused. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà Chúa trừ nó đó thì Chúa là con Thiên Chúa. Và khi Chúa chữa lành thì Chúa là Đức Kitô. Nhưng mà khi mà Chúa bị người ta muốn tìm cách giết đó, mà Chúa trốn đi đó, nó lại bị confused. Ủa? Cái ông này là Đức Kitô, ai làm gì được mà bây giờ sao lại trốn đi như vậy? Ồ, con Thiên Chúa, làm sao họ có thể giết được mà sao lại chạy mất tiêu vậy? Thấy không? Chúng ta thấy không? Ma quỷ nó bị confused, nó bị lầm lẫn trước hành động của Chúa. Lúc thì nó cho là con Thiên Chúa, lúc thì nó không cho là con Thiên Chúa nữa. Con Thiên Chúa làm sao mà chịu nhục nhã như vậy được? Không thể nào. Con Thiên Chúa gì mà không thể xuống khỏi thập giá? Giống hệt như Thánh Phêrô vậy. Sở dĩ Thánh Phêrô can Chúa, sau khi tuyên xưng Chúa là thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, rồi Chúa tỏ ra cái mầu nhiệm vượt qua của Chúa, Chúa sẽ chết như thế nào, thì Phêrô can Chúa. Bởi vì Phêrô cũng lý luận giống như là ma quỷ nó lý luận ở trong bài phúc âm này đó. Bởi vì đã là con Thiên Chúa không thể chết được, đã là Đức Kitô thì giải phóng chứ không thể bị bắt. Vậy thì tại sao thầy lại nói như vậy? À, chúng ta thấy không? Do đó nên dù là ma quỷ, là Satan, nó có tuyên xưng Chúa là con Thiên Chúa, Đức Kitô gì đi nữa, nó vẫn không phải từ mặc khải thần linh. Và như vậy, không phải từ mặc khải thần linh thì nó chỉ đoán mò, thì nó chỉ tìm dịp khác để nó biết rõ Chúa Kitô là ai mà thôi. Đấy, nhưng mà tội nghiệp cho nó, khi nó biết rõ rồi thì nó chặn không kịp nữa và Chúa chịu chết đúng như ý định của Thiên Chúa, cứu chuộc loài người và nước nó tàn. Đấy là vấn đề thứ nhất, là Chúa Giêsu chữa lành và ma quỷ nhận biết Chúa, nhưng mà thật sự ra nó không phải là nó thực sự nhận biết Chúa, nó bị confused mà thôi, và nó thử thách để xem Chúa thật sự là con Thiên Chúa, là Đức Kitô hay không thôi. Và cái chi tiết thứ hai, cái phần thứ hai, yếu tố thứ hai là Chúa đi rao giảng. Đó, chữa lành rồi rao giảng. Thì phúc âm kể là đến sáng ngày hôm sau đó, đến sáng ngày, có nghĩa là ngày hôm sau chứ không phải sáng hôm đó, bởi vì hôm đó là chiều rồi. Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng người. Họ cố cầm giữ người lại, kẻo người rời bỏ họ. Ở đây cái chi tiết này chúng ta thấy nó hai cái nó hơi mâu thuẫn nhau. Mâu thuẫn ở chỗ nào? Ở chỗ là người ta có vẻ quý mến Chúa đúng không? Họ cầm giữ người lại. Chẳng hạn như ai mà chúng ta quý mến, khách đến nhà chơi, chúng ta muốn giữ họ lại. Đó, dù là tốn kém, dù là mất giờ, dù thế nào nữa cũng muốn giữ họ lại, chứ không có muốn để họ đi. Nhưng mà còn một ý nghĩa khác nữa, có nghĩa là giữ người lại để mà hưởng thụ thôi, không cho muốn cho người đi, chỉ người là thuộc về mình thôi, không thuộc về người khác. Nhưng mà Chúa không có như vậy. Chúa là Chúa của mọi người, chứ không phải Chúa của một người nào đó, một dân nào đó, Bởi thế chúng ta thấy không, Chúa chọn dân Do Thái không phải chỉ cho dân Do Thái thôi, mà để dùng dân Do Thái tỏ mình cho dân ngoại, và dân ngoại được nhờ dân Do Thái cũng được cứu độ. Theo đó nên, sau đó Chúa nói với họ làm sao? Người bảo họ rằng ta còn phải rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà ta được sai đến. Đó, Chúa Giêsu là của mọi người, Chúa đến để cứu tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có dân của người, hay là chỉ có thành nào đó mến người thì người cứu, còn những người xa lạ người không cứu. Không có, Chúa Giêsu không phải như vậy. Bởi thế nên câu cuối cùng của bài phúc âm này là gì? Và người giảng dạy trong các hội đường xứ Judea. À, chúng ta thấy không? Ở trên đó là Chúa đang ở Galilê. Đó, nhạc mẫu và Simon các thứ đó là ở Galilê, ở Capernaum là miền Bắc, là xứ Galilê, nhưng mà ở cuối cùng lại là xứ Judea, là miền Nam. Thấy không? Chúa đi giảng dạy trong các hội đường xứ Judea. Em nghĩ chắc chắn là chưa về Jerusalem, nhưng mà đã xuống tới miền Nam, đi qua Samaria mà tới miền Nam rồi. Và Chúa giảng dạy ở trong các hội đường của xứ Judea nữa. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc hôm nay chúng con thấy được là Chúa Kitô của chúng con cũng là con của mẹ, thật sự là con Thiên Chúa, là Đức Kitô đến để cứu chúng con cho khỏi tội lỗi và sự chết, cứu cả hồn lẫn xác chúng con bằng chính lời rao giảng của Chúa, bằng phép lạ của Chúa. Và cho tới bây giờ thì lời Chúa ở trong phụng vụ và các bí tích cũng là những gì Chúa tiếp tục chữa lành chúng con. Chúa soi sáng cho chúng con để chúng con sống mỗi ngày một viên mãn hơn như mẹ, với mẹ và trong mẹ. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước. Lời chân